không có sự điều chỉnh nào sau đó, bởi ôn ngây sấn gô sẹo tắp bơ lơ. Người thợ rừng đứng bên gốc cây to cao vừa mới bị đốn hạ, quan sát công việc của mình với vẻ tiếc nuối. Anh ta đã không nỗ lực để điều tra bản chất của địa hình bị che khuất bởi bụi rậm rạp và bây giờ anh ta thất vọng thấy rằng cái cây nằm trong một khe đá rất hẹp, khiến cho việc thu hồi các khúc gỗ trở nên bất khả thi. Khi cái cây đang đứng, người thợ rừng có quyền quyết định để xác định nó sẽ đổ theo hướng nào, nhưng một khi nó được tách ra khỏi gốc cây, sự thay đổi vị trí của nó nằm ngoài khả năng của anh ta, cho dù anh ta có mong muốn nó đến mức nào đi chăng nữa. Bạn của tôi, bạn đang đến gần cái ngày mà bạn sẽ ước rằng bạn có cơ hội là của bạn vào lúc này, nhưng khả năng điều chỉnh ý chí của bạn, giống như người thợ rừng đã đề cập ở trên, mãi mãi là quá khứ. Tình trạng của bạn khi chết, dù được cứu hay chưa được cứu, vẫn phải được cố định vĩnh viễn. Nhiều người lầm tưởng rằng cái chết là sự hủy diệt, chấm dứt sự tồn tại, khi nó tách linh hồn, người thật, ra khỏi thể xác. Vào thời điểm thay đổi này diễn ra, một đại diện của Chúa hoặc Satan sẽ có mặt để yêu cầu bồi thường, tùy theo quyền sở hữu. Sẽ có sự vui mừng lớn lao cho những ai có tên đã được viết trong sách sự sống, Khải Huyền 21 câu 27. Và hoàn toàn đau khổ và khốn khổ cho những ai đã bỏ bê hoặc từ chối con đường cứu rỗi được cung cấp bởi Chúa Giê-xu Kitô. Kinh Thánh được Đức Chúa Trời ban cho lời khuyên của chúng ta, và chúng chứa đầy những lời cảnh báo rằng cái chết là thời hạn cuối cùng của thời gian thử việc của chúng ta. Chắc chắn sẽ không có sự điều chỉnh nào sau khi linh hồn bị tách khỏi thể xác dù cây ngã theo hướng nào, nó sẽ nằm ở nơi nó rơi. Chuyên đạo 11 câu 3. Nếu bạn đang đợi một thời điểm thuận tiện hơn, hãy yên tâm rằng nó sẽ không bao giờ đến, vì Đức Chúa Trời không phạm sai lầm nào về thời điểm Ngài kêu gọi. Nghe! Đây là giờ để nhận được ơn Chúa, hôm nay là ngày được cứu. 2 Cô-rinh-tô 6 câu 2. Nếu bạn nghe thấy tiếng Chúa hôm nay, đừng cứng đầu. Hê-bơ-rơ 3 câu 15. Một số người nói rằng họ sẽ chú ý đến những điều này khi họ đến với họ nhưng không muốn gặp rắc rối về chúng lúc này, chúng ta hay nói rằng, bạn đã đọc những dòng này và qua đó nhận được sự hiểu biết về tính cấp thiết của vấn đề này. Nếu bạn chỉ hoãn hành động và cái chết vượt qua bạn, bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình và sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về sự hiểu biết đã đến với bạn. Nếu bạn càng cứng đầu hơn mỗi khi bạn bị sửa chữa, một ngày nào đó bạn sẽ bị nghiền nát và không bao giờ phục hồi được. Châm ngôn 29 câu 1. Nếu bạn có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, bạn sẽ cố gắng làm điều gì đó cho sức khỏe tinh thần của mình. Để giúp bạn tìm kiếm sự cứu rỗi, 5 bước quan trọng được liệt kê dưới đây. Thứ nhất, bạn phải hoàn toàn thuyết phục trong tâm trí của mình rằng bạn là một tội nhân và hoàn toàn bất lực trong việc làm bất cứ điều gì để có được sự cứu rỗi của chính mình. Mọi người đều đã phạm tội và xa sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3 câu 23. Thứ hai, hãy ăn năn và quay đầu với nỗi buồn phiền vì mọi tội lỗi đã biết. Tôi nói với bạn rằng nếu bạn không từ bỏ tội lỗi của mình, tất cả bạn sẽ chết. Luca 13 câu 3. Thứ ba, hãy thú nhận với Chúa rằng bạn là một tội nhân cần được cứu rỗi và xin Ngài tiếp nhận bạn và ghi tên bạn vào sổ sự sống. Khải Huyền 21 câu 27. Lời Ngài nói, nếu chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều đúng. Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi hành vi sai trái. Một Giăng 1 câu 9. Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với bất cứ ai đến với tôi. Giăng 6 câu 37. Thứ tư, hãy tin rằng Chúa Giê-xu Ki-tô đã chết thay cho bạn để bạn có thể có được sự sống đời đời. Bây giờ, nếu nỗi buồn của bạn là thật và bạn hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, bạn sẽ có lòng tin để tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và đấng cứu rỗi của bạn qua việc tin vào lời Đức Chúa Trời. Khi làm như vậy, Thánh Linh của Ngài sẽ chứng kiến với Thánh Linh của bạn rằng bạn đã được sinh lại. Rô-ma 8 câu 16. Bạn đã tuân theo các điều kiện của Ngài, và bạn được hưởng sự bảo vệ của Ngài giống như con cái Israel khi thiên thần chết đi qua đất Ai Cập, xuất Ê-díp-tô ký 12. Nhưng hãy nhớ rằng, một sự đồng ý về mặt tinh thần đối với những lẽ thật được trình bày ở đây sẽ không thể thay thế cho sự đầu phục thực sự của trái tim và ý chí đối với Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin. Vì ai đến với Đức Chúa Trời phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ 11 câu 6. Đọc Hê-bơ-rơ 11, toàn chương. Thứ 5, đánh bay màu sắc của bạn. Đừng che giấu niềm tin mới tìm thấy của bạn. Bây giờ bạn là một cơ đốc nhân bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nói với người khác về nó, bạn sẽ phải chịu sự bắt bớ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bù đắp điều đó bằng cách để cho sự bình an của Ngài vượt xa sự hiểu biết của con người. Philip 4 câu 7. Đi vào trái tim của bạn. Ngài sẽ ban cho bạn niềm vui khi chiến thắng những người khác cho Ngài nếu bạn trung thành với lời chứng của mình. Chúa Giê-xu nói, nếu ai tuyên bố công khai rằng người ấy thuộc về tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy cho người ấy trước mặt cha tôi ở trên trời. Matthew 10 câu 32. Vì vậy, trách nhiệm của bạn là nói cho người khác tin như được giải thích trong Roma 10 câu 9 đến 10. Nếu bạn xưng Chúa Giê-xu là Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại khỏi sự chết, bạn sẽ được cứu. Vì chính đức tin của chúng ta mà chúng ta được thuận theo Đức Chúa Trời, chính bằng sự thú nhận của chúng ta mà chúng ta đã được cứu. Ồ, bạn, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể trong bài viết ngắn này để giúp bạn, nhưng chắc chắn Chúa sẽ soi sáng cho bạn nếu bạn có được Kinh Thánh và chăm chỉ tìm kiếm Kinh Thánh, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn không sai sót trong con đường vĩnh cửu. Đời sống. Vậy thì làm thế nào? Chúng ta sẽ trốn thoát nếu chúng ta không chú ý đến một sự cứu rỗi lớn lao như vậy. Johnny Camazon viết kịch bản.